thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại buôn bán là một trong các sinh hoạt của cuộc sống con người được các thầy dạy khôn ngoan coi như phương thế hợp pháp, vì nó là môi trường để con người thực hành tính cần mẫn và các tài khéo cũng như làm giàu. Thật vậy, người chồng của phụ nữ ngoại tình được chị ta giới thiệu một cách có cảm tình như là thương gia. Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc, đến ngày rằm anh ấy mới trở về. Trong các đức tính của người vợ đảm đang cũng có tài khéo kinh doanh buôn bán. Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy, nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trong sinh hoạt buôn bán đó, người ta chấp nhận cả mánh lới, chê ỉ chê ôi để mua được giá rẻ. Khi mua thì chê đồ ôi đồ dở, lúc đi khỏi lại tự khen mua được giá hời. Điều bị kết án trong lĩnh vực thương mại là sự bất chính và gian dảo. Đức Chúa ghê tởm bản cân gian, nhưng ưa thích quả cân chính xác. Cân non cân già làm Đức Chúa ghê tởm, bản cân gian dối nào tốt đẹp chi. Lý do sâu xa của sự không liêm chính đó thuộc trật tự tôn giáo, nó bị Thiên Chúa ghê tởm. Như thế là vì cán cân và bản cân chính xác là của Đức Chúa, mọi quả cân trong túi là sản phẩm của người. Trong nghĩa, việc thành lập sinh hoạt thương mại cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa, và vì thế, người muốn cho nó dựa trên công lý, được diễn tả cụ thể trong sự đúng đắn của việc cân đo. Sức nặng của quả cân phải trung thực, nếu không thì con người khiến cho Thiên Chúa trở thành dối trá. Việc ca ngợi lòng tốt xem ra bị lu mờ trước sự kiện các thầy dạy khôn ngoan thường xuyên khuyên nhủ môn sinh đừng dấn thân đứng ra bảo đảm cho người khác, cho dù họ có ở trong tình trạng cần thiết đi nữa. Lời khuyên này có tính cách tuyệt đối. Hỡi con, nếu con đã bảo lãnh cho một người bạn của mình, hay đã bắt tay giao kèo với một người xa lạ, nếu con bị trói buộc vì những điều con đã hứa và vướng mắc vì những lời con đã nói ra, thì con ơi, khi đã trót rơi vào tay người bạn, muốn thoát thân, con phải làm điều này là hãy đi lạy lục van xin nó. Đừng chớp mắt khép mi, chớ nghỉ ngơi yên giấc. Hãy tìm cách thoát thân như linh dương thoát bẫy, như chim thoát khỏi tay người bắt chim. Ai bảo lãnh người lạ sẽ chuốc họa vào thân, kẻ ghét chuyện giao kèo được bình yên vô sự. Đứa ngu mới ký giao kèo, mới đứng ra bảo lãnh cho bè bạn. Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen phải giữ lấy áo của người đó. Người nào muốn bảo lãnh cho phụ nữ xa lạ phải đòi người đó bật thế chân. Đừng thuộc hạng người bắt tay giao kèo hay hạng người bảo lãnh cho kẻ khác vay mượn, vì nếu con không có gì để trả, giường con đang nằm người ta cũng lấy đi. Tất cả các lý do đều được nêu lên trong văn bản chương 6 kể trên, cùng với các lời thúc giục kẻ vướng mắc phải tìm mọi cách thoát khỏi mạng lưới oan nghiệt ấy. Lý do của giáo huấn nghiêm khắc này là sự kiện các chuyện bảo lãnh ấy do người xa lạ đứng ra xin, nghĩa là không phải chỉ là người của các chi tộc khác của dân Israel xin, mà chắc hẳn cả người không Do Thái nữa. Tình trạng này khiến cho người mắc nợ không thể trả lại cho người đứng ra bảo lãnh cho họ được. Nó là lý do giải thích các giáo huấn cảnh báo của các bậc thầy khôn ngoan, chứ không phải các vị ngăn cản con người sống quảng đại tốt lành với tha nhân trong giới hạn có thể. Những gì đã nói trên đây liên quan tới cái nguy hiểm của việc đứng ra bảo đảm cho người khác, không suy giảm sự hăng say làm điều thiện và sống tốt lành. Các thầy dạy khôn ngoan khuyên các môn sinh sống nhân hậu với người khác. Điểm khởi hành của giáo huấn này là nguyên tắc đại đồng mà ai cũng biết. Đó là điều mà các tiền nhân tóm gọn trong câu kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Nó được sách Châm Ngôn minh giải như sau. Người tìm kiếm điều thiện thì gặp được ân phúc, kẻ chạy theo điều ác đến bên mình. Qua giáo huấn này, các thầy dạy khôn ngoan cho thấy các vị không tán đồng việc lấy oán đền ơn. Bất hạnh sẽ không chịu rời bỏ nhà kẻ nào lấy oán đền ơn. Các vị cũng cấm môn sinh không được vui trước nỗi bất hạnh hay sự dữ người khác gặp phải, vì có thể họ cũng sẽ gặp cùng nỗi bất hạnh và sự dữ đó. Khi quân thù gục ngã, con đừng lấy làm vui, lúc nó bị lảo đảo, lòng con chớ reo mừng, kẻo Đức Chúa trông thấy mà gai mắt và không nổi giận với nó nữa đâu. Tuy nhiên, từ thái độ tiêu cực, các thầy dạy khôn ngoan chuyển sang điều tích cực. Các vị khuyên môn sinh đừng lấy ác báo ác. Bạn đừng nói tôi sẽ báo thù, hãy cậy trông Đức Chúa, người sẽ cứu giúp bạn. Con đừng nói hắn đối xử với tôi ra sao, tôi xử lại với hắn như vậy, tôi trả báo từng người theo việc họ làm. Lời khuyên thứ nhất có sắc thái giáo huấn của nền thần học David, hãy để cho Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác. Trong khi lời khuyên thứ hai chỉ là kết quả sự khôn ngoan của các bậc thầy theo cái luận lý của con người, ăn miếng trả miếng. Người ta đong cho tôi đấu nào thì tôi đong lại cho họ đấu ấy, theo cái luận lý của quan niệm và kiểu hành xử báo thù, mắt thế mắt, răng đệt răng. Nhưng các bậc thầy dạy khôn ngoan còn đi xa hơn nữa khi khuyên môn sinh lấy sự thiện đáp trả lại điều ác. Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn, nó có khát, hãy cho nước uống. Như vậy là chất than hồng trên đầu nó, và Đức Chúa sẽ thưởng cho con. Thật không có gì cụ thể và chính xác hơn. Vì thế, Thánh Phaolô đã lấy lại giáo huấn này khi muốn tái khẳng định lời Chúa Giêsu dạy tha thứ cho các xúc phạm phải chịu. Thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma, anh chị em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nghĩa là Thiên Chúa không chỉ trả lại cho kẻ xúc phạm với tha nhân điều nó đáng chịu, mà còn phạt nó nặng hơn nữa. Cũng như Ngài chúc phúc nhiều hơn cho người bị xúc phạm mà biết tha thứ. Quả thế, giáo huấn của Chúa Giêsu vượt xa luật lệ cựu ước, vượt xa mọi thứ luận lý và cung cách hành xử của con người. Các con đã nghe luật dạy, mắt thế mắt, răng đền răng, còn thầy thầy bảo các con đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt con đi một dặm, thì con đi với người ấy hai dặm. Ai xin, con hãy cho. Ai muốn vay mượn, con đừng ngoảnh mặt đi. Các con đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy, các con mới được trở nên con cái của cha các con, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính, cũng như kẻ bất chính. Các con hãy nên chọn lành như cha các con trên trời là đấng chọn lành. Các thầy dạy khôn ngoan cũng chú ý tới thái độ các môn sinh phải có khi được mời dự tiệc tại nhà một người cao trọng. Các vị khuyên phải hết sức kín đáo trong lời nói và hết sức điều độ trong cách ăn uống. Khi con ngồi ăn với kẻ có chức quyền, hãy để ý kỹ người đối diện. Nếu con vốn tham ăn, hãy đặt dao kề cổ. Đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn, vì đó là thứ đồ ăn phỉnh gạt. Lý do là vì sự vô độ khi ăn uống khiến cho con người dễ trở thành say sưa, không kìm hãm được miệng lưỡi và nói những điều không nên nói. Đồ ăn thức uống khi đó trở thành thuốc độc. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa, đó là khách được mời hay khách tới thăm không luôn luôn là người được chủ ưa thích, đặc biệt khi được ưa thích nếu họ không lui tới quá thường xuyên hay không ở lại nói chuyện quá lâu. Trong trường hợp ngược lại thì gia chủ sẽ mệt mỏi và khách trở thành kẻ gây khó chịu. Đừng năng lui tới với bạn bè kẻo nó chán lấy con mà đem lòng ghét bỏ. Nó giống như câu ca dao của Ý, khách tới nhà cũng tựa như cá, sau 3 ngày thì đã thối trương. Trường hợp thứ 3 cũng dễ trực giác, đó là các thầy dạy khôn ngoan khuyên môn sinh đừng nhận lời mời của kẻ gian ác, chớ ăn bánh của quân xấu bụng, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn, vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy. Hắn mời con ăn uống đi nào, nhưng đâu phải hắn có lòng với con. Mẩu bánh vừa nuốt vào, con đã phải thổ ra, mất công toi bao nhiêu lời tốt đẹp. Lý do ở đây quá rõ, kẻ gian ác ngoài miệng mời mọc ngon ngọt, nhưng trong tâm lòng đang toan tính làm hại người được mời. Vì thế, vừa phải trả cái đã ăn, vừa mất thời giờ đàm đạo với người gian ác, mà chẳng học hỏi được điều gì cả. Ở đây không phải chỉ là nguy cơ nói quá nhiều, nhưng còn là việc mất thời giờ, đưa ra các lời lẽ khôn ngoan với một kẻ gian ác và cũng đồng thời là người ngu dại nữa.